Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định về giải pháp ngoại giao cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông Song Kim trở thành tân đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc 2 ngày liền ở ngưỡng 500 ca. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định về giải pháp ngoại giao cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Tại buổi phỏng vấn đầu tiên với báo giới vào ngày 23 tháng 5 giờ địa phương, sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu, phương thức tối ưu mà Mỹ có thể làm nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, đó là tiếp cận ngoại giao. Phát biểu trên của ông Blinken được phân tích là nhằm tái nhấn mạnh về đường lối ngoại giao và đối thoại trong cách tiếp cận về vấn đề Bắc Triều Tiên, điều mà lãnh đạo Hàn Mỹ đã khẳng định trong hội nghị thượng đỉnh ngày 21 tháng 5 giờ địa phương. Ông Blinken cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc không thể giải quyết dứt điểm chỉ trong một lần duy nhất thông qua một thỏa thuận trọn gói. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh phải có một bước đi rõ ràng từ Bình Nhưỡng. Phát biểu này được cho là mang tính chất kêu gọi sự hưởng ứng của Bắc Triều Tiên. Ông Song Kim trở thành tân đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ. Tại buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ ngày 21 tháng 5 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố bổ nhiệm quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Song Kim, giữ chức tân đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên, người sẽ phụ trách đàm phán với miền Bắc. Ông Song Kim là người Mỹ gốc Hàn, được biết đến là người hiểu biết sâu rộng về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, từng giữ chức đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Song Kim là người Mỹ gốc Hàn, được biết đến là người hiểu biết sâu rộng về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama. Vị trí đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên đã bị bỏ trống 4 tháng qua sau khi ông Stephen Biegun thôi giữ chức vụ này vào tháng 1. Vì Tổng thống Biden lựa chọn một nhân vật nắm rõ về miền Bắc như ông Song Kim, được phân tích là nhằm truyền đi tín hiệu về ý định đối thoại tích cực với Bình Nhưỡng. Vì còn lại lúc này là phản ứng của Bắc Triều Tiên, trước tiên miền Bắc có vẻ sẽ tiếp tục phân tích ý đồ của Mỹ để xây dựng chiến lược tiếp theo. Đó là bởi mặc dù không được đề cập trực tiếp trong hội nghị thượng đỉnh, nhưng trong tuyên bố chung sau hội nghị, lãnh đạo Hàn Mỹ đã nhắc tới vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác và xúc tiến viện trợ nhân đạo nhằm cải thiện nhân quyền tại miền Bắc, vấn đề mà Bình Nhưỡng luôn có phản ứng khá nhạy cảm. Phản ứng của chính giới Hàn Quốc về kết quả hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ. Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã về nước, kết thúc lịch trình công du Mỹ dài 5 ngày. Đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành đánh giá, hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ ngày 21 tháng 5 giờ địa phương đã đạt được thành tựu lớn trong vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc, hợp tác vaccine và chủ quyền tên lửa. Tại cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng ngày 24 tháng 5, Chủ tịch đảng cầm quyền Sung Yong-ki phát biểu, quan hệ Hàn-Mỹ dường như đã có cơ hội thay đổi một cách thực chất, khác với quá khứ. Đặc biệt, ông Sung nhấn mạnh nội dung về chính sách với Bắc Triều Tiên, trong đó hai nước Hàn-Mỹ nhất trí giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, dựa trên tuyên bố bàn môn điểm năm 2018, là thành quả cao nhất trong chuyến công du của Tổng thống. Chủ tịch đảng cầm quyền cho biết sẽ thảo luận chặt chẽ với chính phủ về việc phê chuẩn tuyên bố bàn môn điểm năm 2018 tại Quốc hội. Trong khi đó, quyền chủ tịch đảng sức mạnh quốc dân Kim Ki-hoon chỉ trích rằng phủ tổng thống và đảng cầm quyền đang tự tán thưởng quá mức khi cho rằng hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ lần này là thành quả lớn nhất kể từ khi lập nước tới nay. Đặc biệt, nội dung về hợp tác vaccine mới chỉ dừng lại ở một khối phiếu cam kết, trong khi vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cũng không có tiến triển nào thực chất. Đảng Công lý chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ chỉ dừng lại là một biện pháp tu từ, không có kế hoạch hành động cụ thể. Chủ tịch đảng Vì Quốc Dân nhận định, hội nghị vừa rồi chỉ được vẽ bên ngoài, còn bên trong trống rỗng. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc 2 ngày liền ở ngưỡng 500 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 24 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 538 ca nhiễm mới, gồm 513 ca phát sinh trong cộng đồng và 25 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 136.467 ca. Số ca nhiễm mới 2 ngày liền giảm xuống mốc 500 ca, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm ngày cuối tuần giảm. Số ca nhiễm mới ở Seoul và khu vực lân cận chiếm 53% tổng số ca nhiễm trên cả nước. Cụ thể, Seoul phát sinh 136 ca, tỉnh Gyeonggi 120 ca và thành phố Incheon 18 ca. 144 ca có tình trạng bệnh nguy kịch. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1.934 ca, tăng 3 ca so với một ngày trước, tỷ lệ tử vong là 1,42%. Tính đến 0 giờ ngày 24 tháng 5, đã có tổng cộng 1.731.000 người đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, đạt 46,4% số đối tượng tiêm chủng. 1.517.000 người đã hoàn thành tiêm chủng cả hai mũi, tương đương 40,7%. Người từ 60 đến 74 tuổi sẽ bắt đầu tiêm phòng mũi 1 vaccine của hãng dược AstraZeneca Anh từ ngày 27 tháng 5. Chính phủ đang xem xét các ưu đãi đa dạng dành cho người đã hoàn tất tiêm chủng nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia tiêm phòng. Chính phủ cũng xúc tiến miễn cách ly đối với trường hợp đã hoàn tất tiêm chủng sau 2 tuần, dù có tiếp xúc với người nhiễm bệnh hay trở về từ nước ngoài. Bắt đầu từ tháng 6, việc thăm hỏi tại các cơ sở điều dưỡng sẽ được nối lại. Vaccine COVID-19 của hãng Moderna được đóng gói tại Hàn Quốc. Dựa theo kết quả từ hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ ngày 21 tháng 5 giờ địa phương, hãng dược phẩm sinh học Samsung Biologics của Hàn Quốc và hãng Moderna của Mỹ đã ký kết hợp đồng về việc sản xuất ủy thác vaccine COVID-19. Nếu vaccine Moderna sản xuất ở nước ngoài ở dạng dung dịch được đưa vào trong nước, thì hãng Samsung Biologics sẽ thực hiện công đoạn đóng chai sản phẩm cuối cùng. Dự kiến sẽ có hàng trăm triệu liều vaccine Moderna được sản xuất từ quý 3 để cung cấp cho toàn thế giới. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc Moderna ủy thác sản xuất vaccine trong nước sẽ giúp vaccine được cung ứng một cách ổn định hơn. Hãng khoa học Eisen SK cũng đạt được nhất trí với hãng Novavax của Mỹ về việc đẩy mạnh nghiên cứu hợp tác. Trước đó, hai hãng này cũng đã ký kết hợp đồng sản xuất ủy thác vaccine COVID-19. Seoul và Washington cũng nhất trí thiết lập quan hệ đối tác vaccine toàn cầu, bao gồm việc nghiên cứu và phát triển chung, hợp tác về vaccine. Cùng với đó, hai nước sẽ lập nhóm chuyên viên cấp cao và chuyên gia về vaccine. Seoul kỳ vọng sự hợp tác này sẽ là tiền đề để đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm vaccine, giải quyết vấn đề vaccine toàn cầu. BTS chiến thắng 4 hạng mục ở giải thưởng âm nhạc Billboard. Tại lễ trao giải giải thưởng âm nhạc Billboard BBMA diễn ra vào ngày 24 tháng 5 giờ Hàn Quốc ở Los Angeles, Mỹ, nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn BTS đã được xướng tên ở hạng mục ca khúc bán chạy hàng đầu với bản hit Dynamite. Đây là lần đầu tiên BTS nhận được giải thưởng này. Chia sẻ cảm xúc nhận giải gửi từ Seoul qua video, thủ lĩnh IM bày tỏ cảm ơn và niềm vinh dự to lớn khi nhận được giải thưởng ý nghĩa này. Qua ca khúc Dynamite, BTS muốn chia sẻ một nguồn năng lượng tươi mới tới tất cả mọi người, và giải thưởng đạt được lần này là minh chứng cho thấy nhóm đã làm được điều đó. Trong buổi phát trực tiếp qua Instagram trước thềm lễ trao giải chính thức, BTS đã giành được 3 giải thưởng khác là song ca, nhóm nhạc hàng đầu, nghệ sĩ bán chạy hàng đầu và nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội. Trước đó, BTS từng giành 2 giải thưởng tại BBMA năm 2019. Năm nay, nhóm nhận được 4 đề cử và càng quét cả 4 giải thưởng, xác lập kỷ lục mới. Giải thưởng âm nhạc Billboard là một trong 3 giải thưởng âm nhạc lớn nhất của Mỹ cùng với giải thưởng âm nhạc Mỹ và giải thưởng Grammy, được trao dựa trên bảng xếp hạng Billboard. Giải thưởng năm nay được căn cứ theo bảng xếp hạng Billboard từ ngày 21 tháng 3 năm ngoái cho tới ngày 3 tháng 4 năm nay. Một tàu chở hàng Bắc Triều Tiên bị chìm ngoài khơi tỉnh Shimane, Nhật Bản. Báo Mainichi của Nhật Bản đưa tin, vào lúc 10 giờ 55 phút tối ngày 21 tháng 5, tàu Chongbon, một tàu chở hàng 5.500 tấn treo cờ Bắc Triều Tiên, đang đi ngang qua Biển Đông, cách quần đảo Oki, tỉnh Shimane khoảng 45 km về phía Tây Bắc, đã gửi thông báo tới lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cho biết bị nước tràn vào kho hàng, đề nghị được cứu hộ. Trong quá trình phía Nhật Bản đang xem xét ứng phó, chiếc tàu bắt đầu bị nghiêng mạnh. Toàn bộ 21 thuyền viên trên tàu đã phải mặc phao cứu sinh nhảy ra ngoài. Những người này đã được một tàu cá treo cờ miền Bắc khác chạy gần đó cứu hộ vào lúc 4 giờ 20 phút sáng ngày 22 tháng 5. Báo Asahi của Nhật Bản cũng đưa tin tương tự, cho biết chiếc tàu trên đã bị nghiêng mạnh về phía bên phải, trôi dạt với tốc độ khoảng 4 km/h về hướng đông, rồi sau đó bị chìm vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 5. Truyền thông Nhật Bản dẫn lời lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, các thuyền viên trên tàu chở hàng đều mang quốc tịch Bắc Triều Tiên. Khi bị nạn, tàu đang chở sắt trên đường từ cảng Tongjin, bờ biển phía đông của miền Bắc, tới cảng Sungnim, ở bờ biển phía tây nước này. BOK công bố kế hoạch thực hiện mô phỏng tiền điện tử. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 24 tháng 5 mời thầu tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ để nghiên cứu thử nghiệm mô phỏng các tính năng của tiền điện tử Ngân hàng Trung ương CBDC và công bố kế hoạch thực hiện thử nghiệm mô phỏng trong tương lai. Dự án bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay với ngân sách dự kiến vào khoảng 4,96 tỷ won, gần 4,4 triệu đô la Mỹ, theo phương thức đấu thầu cạnh tranh chung, tuyển chọn doanh nghiệp dựa trên đánh giá kỹ thuật và thương thảo. CBDC là loại tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành nhằm thay thế hoặc bổ sung cho tiền mặt. Không giống các loại tiền ảo như Bitcoin được phát hành bởi các doanh nghiệp tư nhân và không có cơ quan bảo lãnh, CBDC là một loại tiền hợp pháp được Ngân hàng Trung ương đảm bảo đổi được thành tiền mặt, bảo lãnh quy đổi và có giá trị lưu hành. Vào tháng 2 năm ngoái, BOK đã bắt đầu nghiên cứu về các hạng mục cần thiết liên quan như về mặt công nghệ, pháp lý và hoàn tất thiết kế quy trình công việc, thiết kế cấu trúc hệ thống, lập kế hoạch thực hiện dự án vào tháng 3. 18% thanh niên Hàn Quốc nghiện Internet và smartphone. Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc ngày 23 tháng 4 công bố kết quả khảo sát với 1,29 triệu học sinh lớp 4, lớp 7 và lớp 10 trên toàn quốc về thói quen sử dụng mạng Internet và điện thoại thông minh. Theo đó, 18% số học sinh, tương đương 228.000 em, tham gia khảo sát là thuộc nhóm phụ thuộc quá mức vào mạng Internet và smartphone. Tức cứ 5 đến 6 em lại có một em phải cai hoặc khó tự kiểm soát hành vi sử dụng Internet và smartphone. Năm nay, số lượng học sinh thuộc nhóm phụ thuộc quá mức vào điện thoại thông minh tuy có giảm, song nhóm phụ thuộc vào mạng Internet lại tăng. Nhóm nghiện mạng Internet tới mức ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày cần có sự giúp đỡ của chuyên gia tăng đáng kể. Theo độ tuổi, học sinh lớp 7 thuộc nhóm phụ thuộc quá mức chiếm nhiều nhất với gần 40% trên tổng số. Bộ Phụ nữ và Gia đình có kế hoạch tư vấn cá nhân, hỗ trợ cho trường hợp cần điều trị tại bệnh viện, đồng thời tăng cường nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh để bảo ban con cái tại nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.